Ăn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về hiện tượng chống đối tôn giáo bằng cách nhạo báng đức tin rất thịnh hành trên thế giới hiện nay. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ancona, Ý. Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, đời sống hôn nhân và bí tích truyền chức thánh đều có chung căn cội là tình yêu. Như tin đã đưa, hôm Chủ nhật 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ 25 trên toàn nước Ý tại thành phố cảng Ancona, miền trung nước Ý. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ đặc biệt với các gia đình, các linh mục và các đôi bạn trẻ đã đính hôn tại nhà thờ chính tòa Thánh Siriaco, giáo phận Ancona. Được biết, theo chủ ý của ban tổ chức, Đức Thánh Cha gặp gỡ chung các linh mục, các gia đình và các đôi bạn trẻ để nói lên sự liên hệ mật thiết và bổ túc cho nhau giữa hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối, vì cả hai cùng phục vụ tình hiệp thông dựa trên bí tích rửa tội và thánh thể. Sau lời chào mừng của Đức Cha Menichelli, Tổng giám mục Tổng giáo phận Ancona, Đức Thánh Cha đã nói về bí tích truyền chức thánh và hôn phối như sau. Cả hai bậc sống này đều có cùng căn cội trong tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình để cứu độ nhân loại. Cả hai đều được kêu gọi thi hành một sứ vụ chung, đó là làm chứng tá cho tình yêu ấy hiện diện để phục vụ cộng đoàn, để xây dựng dân Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, gia đình là sự phong phú đối với đôi vợ chồng, là thiện ích không thể thay thế được đối với con cái, vốn là nền tảng không thể thiếu được của xã hội, là cộng đồng sinh tử đối với hành trình của giáo hội. Từ đây Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các linh mục rằng, các linh mục thân mến, do hồng ân anh em đã nhận lãnh trong bí tích truyền chức, trong tư cách là mục tử, anh em được kêu gọi phục vụ cộng đoàn giáo hội là gia đình của các gia đình, và yêu thương mỗi người với con tim tận tụy, liên lỉ và trung thành. Anh em là dấu chỉ sinh động, gọi lại Chúa Giêsu Kitô vì mục tử nhân lành duy nhất. Anh em hãy trở nên đồng hình dạng với Chúa, phù hợp với lối sống của Chúa qua việc phục vụ toàn diện và trọn vẹn cho Chúa, như sự độc thân biểu lộ điều ấy. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ chung rằng, các linh mục và các đôi vợ chồng quý mến, anh chị em hãy luôn luôn biết tìm thấy trong thánh lễ sức mạnh để sống sự thuộc về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa, trong sự tha thứ, hiến thân cho nhau và trong niềm biết ơn. Hoạt động hàng ngày của anh chị em hãy bắt nguồn và đặt trọng tâm trong sự hiệp thông bí tích, để tất cả được làm vì danh Chúa Kitô. Như thế, hy tế tình yêu của Chúa Kitô sẽ biến đổi anh chị em, đến độ làm cho anh chị em trở thành một thân thể và một tinh thần trong Chúa. Riêng đối với các đôi đính hôn, sau khi lắng nghe những băn khoăn tại sao họ chưa dám đi đến kết hôn và chung sống với nhau, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa và của giáo hội dành cho họ. Ngài mời gọi các cặp đính hôn hãy sống giai đoạn này trong sự chờ đợi tín thác, sẽ hiến thân cho nhau trong hôn nhân, khi nhấn mạnh rằng chung thủy, bất khả phân ly và thông truyền sự sống, đó là những cột trụ của mỗi gia đình, là công ích chân thật, là gia sản quý giá cho toàn thể xã hội. Tin Ý. Hiệp hội sinh viên Hồi giáo Indonesia viếng thăm tòa thánh. Theo một nguồn tin từ hãng thông tấn Uka News, hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, trưởng ban tổ chức sinh viên đông nhất Indonesia đã gặp các viên chức cao cấp của tòa thánh về đối thoại liên tôn, để gửi lời mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm đất nước Hồi giáo đông nhất thế giới vào năm 2012. Hãng tin BBC cho biết, cuộc viếng thăm này của Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo Indonesia diễn ra trong khi căng thẳng leo thang ở phía đông thành phố Ambon thuộc Indonesia, thủ phủ quần đảo Molucca, nơi có 5 người tử vong và 80 người bị thương trong vụ xung đột tôn giáo tại đám tang một tài xế taxi Hồi giáo bị giết, mà người ta đổ tội cho các tín hữu Kitô. Cũng theo BBC, bạo lực giữa Hồi giáo và Kitô giáo trong những năm 1999 và 2002 đã làm cho 5.000 người chết và 500 người mất nhà ở. Phái đoàn của Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo Indonesia đã gặp Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Đối thoại Liên tôn. Họ cho biết họ sẽ tổ chức Hội nghị Giới trẻ Liên tôn toàn cầu tại đảo Bali vào cuối năm 2012. Linh mục Markus Solo Kevuta, một viên chức người Indonesia thuộc Hội đồng Đối thoại Liên tôn, và là người triệu tập cuộc họp nói rằng Indonesia sẽ rất vui được tiếp đón Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tới tham dự. Đức Hồng Y Toron bày tỏ sự ủng hộ Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo Indonesia và vui mừng với sáng kiến này của họ, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng đối thoại thực sự sẽ không xảy ra tại tòa thánh mà ở các giáo hội địa phương. Phái đoàn Sinh viên Hồi giáo Indonesia này cũng trao cho Đức Hồng Y Toron một hồ sơ về cuộc xung đột mới đây giữa Tin Lành và chính quyền địa phương, cho thấy rằng đa số các cuộc xung đột tại Indonesia đều có nguyên nhân chính trị. Được biết, với hơn 1 triệu thành viên, Hiệp hội Sinh viên Hồi giáo Indonesia là tổ chức sinh viên Hồi giáo lâu đời nhất, lớn nhất và uy tín nhất tại Indonesia. Và Đức Hồng Y Jean-Louis Toron cũng đã đến thăm Indonesia hồi tháng 11. Năm 2009. Tin Trung Quốc. Một nữ tu và một linh mục bị đánh đập ở Tứ Xuyên vì bảo vệ tài sản của giáo hội. Một bản tin của Asia News loan đi hôm 9 tháng 9 vừa qua nói rằng một nữ tu và một linh mục công giáo đã bị hàng chục kẻ lạ mặt tấn công khi họ cố giành lại tài sản của giáo hội ở Cung Điên thuộc Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Các nguồn tin địa phương cho biết rằng nữ tu Si Yuming bị thương ở đầu và ngực vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Cha Hoàng Du Song chỉ bị thương nhẹ. Được biết, các tài sản trước đây là một trường Latin và một trường của nam sinh, là một trong số tài sản đã bị nhà cầm quyền tịch thu vào những năm thập niên 1950, nhưng đã được trả lại cho giáo phận. Tuy nhiên, trường Latin đã bị chính quyền phá hủy, và đất đai thì bị một công ty tư nhân lấn chiếm. Trường học của nam sinh hiện đang được sử dụng như khu sinh hoạt cho cán bộ chính quyền quận hạt Mosi. Các nguồn tin cho biết cuộc tấn công các tu sĩ trên đây đã gây ra sự giận dữ trong giáo dân địa phương. Cung Điền thuộc khu tự trị Tây Tạng Gaze có 3 linh mục và 2 nữ tu phục vụ cho 13.000 người công giáo. Giáo phận là một tòa trống, hiện do Đức cha Lê Di Si Yin của giáo phận Lạc Sơn giám quản, người được tấn phong hôm 29 tháng 6 mà không có phép của tòa thánh. Việc trả lại tài sản giáo hội bị nhà nước tịch thu sau khi Mao Trạch Đông nắm quyền là một vấn đề gai góc. Một vài lần, chính quyền trung ương đã cho biết rằng họ sẽ trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Nhưng Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Bộ Tôn giáo thì luôn phản đối ý kiến này. Cũng nên nhắc lại, vào năm 2005, 16 nữ tu đã bị đánh đập tại Tây An khi cố gắng để lấy lại một trong các trường của họ. Cùng năm đó, hàng chục linh mục ở Thiên Tân cũng bị đối xử tương tự. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng học sinh có quyền thừa hưởng toàn vẹn di sản của giáo hội. Như tin đã đưa, trong dịp một số giám mục Ấn Độ về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ với các vị rằng các trường công giáo tại Ấn Độ cần phải là công giáo chân chính để có thể đóng góp cho việc xây dựng xã hội. Ghi nhận giáo hội Ấn có rất nhiều cơ sở có mục đích thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, như các cô nhi viện, bệnh xá và các cơ quan khác. Đức Thánh Cha nói rằng đó là sự đóng góp quý giá cho sự an vui, không những của người Công giáo mà còn cả xã hội bên ngoài nữa. Do vậy, các trường học đóng một vai trò đặc biệt trong việc giúp cho các năng khiếu tinh thần, trí tuệ và luân lý của học sinh được trưởng thành. Các trường Công giáo phải tiếp tục phát triển một khả năng phán đoán lành mạnh và giới thiệu học sinh về di sản được truyền lại cho các em từ các thế hệ trước, do đó nuôi dưỡng được một ý thức về các giá trị và chuẩn bị học sinh cho một đời sống hạnh phúc và có kết quả tốt. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Benedicto cũng nhắn nhủ các giám mục Ấn Độ chú ý đặc biệt đến phẩm chất về giáo huấn trong các trường học, trong các giáo phận của họ, để bảo đảm rằng nền giáo dục là Công giáo chân chính, và do đó có thể chuyển tiếp những chân lý và giá trị này, cần thiết cho sự cứu rỗi các linh hồn và xây dựng xã hội. Bởi lẽ các sinh viên có quyền được thừa hưởng toàn vẹn di sản trí thức và thiêng liêng của giáo hội. Thế nên, những ai giảng dạy nhân danh giáo hội có bổn phận đặc biệt là trung thành chuyển giao những phong phú của truyền thống theo hướng quyền và cách thức phù hợp với các nhu cầu hiện nay. Tin Roma. Linh mục phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, thế giới trở nên đoàn kết sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, trong dịp giới thiệu cuốn sách có tựa đề Ngày 11 tháng 9 tiếp tục một câu chuyện của tác giả Alessandro Gisotti, một phóng viên tại Đài Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh nói rằng đây là lời đáp trả cho cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, một lời đáp trả của tình thương và tình đoàn kết. Cha Lombardi nhận định rằng, tôi nhớ lại những ngày sau ngày 11 tháng 9 và lòng quảng đại của các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát ở New York. Tôi thực sự tự nhủ. Hãy nghĩ đến các dụ ngôn tin mừng. Hãy nghĩ đến người Samaritano nhân hậu. Nếu Chúa Giêsu sống ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có một dụ ngôn nói với chúng ta về lính cứu hỏa ở New York và cảnh sát của ngày 11 tháng 9. Là những con người đánh động toàn thể thanh niên và toàn nhân loại, bằng cách đưa ra gương sáng về bác ái, lòng quảng đại, vì đã hiến mạng sống cho các người khác. Sau sự kiện tuyệt đối quái dị lạ thường vô nhân đạo của lòng hận thù con người, chúng ta đều xúc động thật sự và có ấn tượng tốt về sự đáp trả tình thương, lòng quảng đại và tình đoàn kết ấy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hiện tượng chống đối tôn giáo bằng cách nhạo báng đức tin thịnh hành trên thế giới hiện nay, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi đề cập đến thái độ của con người trong xã hội đối với niềm tin, người ta phải ghi nhận sự thay đổi này, đó là sự kiện ngày nay không còn là thời gian chống đối có tính cách ý thức hệ nữa, nhưng người ta chống đối tôn giáo bằng cách nhạo báng đức tin. Xưa kia, đặc biệt trong xã hội duy vật cộng sản vô thần, niềm tin tôn giáo bị coi là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, và vì thế nhà nước tìm mọi cách loại bỏ và tiêu diệt tôn giáo. Nhưng ngày nay, sau khi chế độ cộng sản theo nhau sụp đổ, người ta mới nhận ra rằng niềm tin tôn giáo là yếu tố duy nhất có khả năng giúp cân bằng cuộc sống con người và xây dựng một xã hội nhân bản đích thực. Lý do là vì tôn giáo giúp con người duy trì nhân phẩm và các giá trị tinh thần siêu việt, vốn là phần nòng cốt cần thiết cho cuộc sống cá nhân cũng như của cuộc sống xã hội. Trong cuốn sách tựa đề Thế hệ thứ nhất không tin của cha Amado Mateo, đưa ra câu hỏi, tại sao sứ điệp hạnh phúc của Chúa Giêsu đã đem đến trần gian lại không tìm ra chỗ trong trái tim người trẻ? tại sao giới trẻ không thực hành đức tin và không cầu nguyện nữa. Các người trẻ của các ngày quốc tế giới trẻ đi đâu mất hết rồi? Trước một tình trạng như thế, cũng như trước các thái độ của giới trẻ, người ta thường lặp đi lặp lại rằng giới trẻ ngày nay không giống như người trẻ xưa kia nữa. Và khi làm như thế, người ta im chí rằng đó là một điều bình thường, còn cung cách hành xử của giới trẻ ngày nay là không bình thường. Nhưng trong cuốn sách của cha Amado Mateo cập vấn một cách nghiêm chỉnh về những gì chưa từng được biểu lộ trong kiểu sống và tin hay không tin của người trẻ. Và cha nhận diện ra, trong tận cùng sâu thẳm con tim của họ, vết thương của một tiếng kêu hy vọng trong một xã hội yêu thích sự trẻ trung hơn yêu thích người trẻ. Cần phải khởi hành từ tiếng kêu đó, cho tương lai giới trẻ, cho tương lai của xã hội và cho tương lai của giáo hội. Trong một bài phỏng vấn, linh mục thần học gia Amado Mateo, giáo sư Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo, tuyên úy của Liên hiệp các Đại học Công giáo Italia về thái độ vô thần của con người thời nay. Linh mục Amado Mateo là tác giả cuốn Thế hệ không tin thứ nhất, đề cập tới thái độ không tin của người trẻ ngày nay. Trong cuốn Nhân danh vì Thiên Chúa không được biết đến, sự khiêu khích của Đức Giêsu đối với người tin và người không tin, cha tìm trả lời cho sự nghi ngờ của người vô thần. Theo cha, câu trả lời tốt nhất cho sự tự do của Chúa Kitô có khả năng làm cho những người vô thần cũng kinh ngạc. Cha cho biết như sau. Cách đây 10 năm, để viết cuốn sách Đức tin của người giáo dân, tôi đã gặp một vài người không tin, nhưng có khả năng chú ý tới đức tin một cách mạnh mẽ và có thể tiếp nhận các kinh nghiệm phong phú của đức tin. Chẳng hạn như ông Salvatore Natoli, là người đã từ lâu thừa nhận sức mạnh đích thực của cử chỉ yêu thương, là tổng hợp của Kitô giáo. Cả ông Gianni Fatimo cũng ủng hộ việc xây dựng nhân bản, mà Kitô giáo cống hiến các lý do hy vọng cho việc xây dựng ấy. Thế rồi, còn các ông Vincenzo Vitello, Massimo Cassiari, Umberto Galimberti và nhiều người khác nữa, họ thừa nhận rằng Kitô giáo có thể bước vào trong thảm cảnh của con người và soi sáng nó một cách chưa từng thấy. Nhất là trong lĩnh vực của sự tự do, đã không có niềm tin tôn giáo nào chú ý thảm cảnh của con người như Kitô giáo. Đối lại với lập trường cho rằng thuyết vô thần đã mang lại các màu sắc của sự khước từ tính cách lý sự của chính Kitô giáo, cha Matteo cho biết như sau. Đúng thế, bên cạnh tên các nhân vật mà tôi mới nhắc tới trên kia, trong thời gian mới đây còn có các tiếng nói chế nhạo đức tin Kitô nhân danh một chủ thuyết vô thần tàn phá hơn, mà Đức Hồng Y Ravasi đã định nghĩa là chủ thuyết vô thần lỏng. Đây là một đồng minh khó khăn hơn đối với những ai tin. Chỉ cần điểm qua một vài nhân vật tại Italia như Manilo, Scalampro, Emmanuel Severino hay Michel Onfray bên Pháp, hoặc Herbert Schnadebach bên Đức, ông Schnadebach là người hồi năm 2000 đã viết một bài đăng trên Nguyệt Sang Die Welt, trong đó ông khẳng định rằng lý do duy nhất khiến cho người ta dễ chịu đó là sự biến mất của Kitô giáo. Tuy nhiên, đối với cả tiếng nói này, chúng ta cũng phải tự hỏi xem chúng ta đã thiếu sót điều gì để kiểu giới thiệu Chúa Giêsu Kitô bị tiếp nhận một cách hoàn toàn trái ngược như vậy. Nếu Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời cao quý nhất cho cuộc sống, thì tại sao sứ điệp của người ngày nay lại bị đón nhận một cách hoàn toàn trái nghịch như thế? Theo thiện ý tôi, chúng ta đã không ở trên độ cao của cộng đồng chung Vatican đệ nhị trong hai lĩnh vực, trong lĩnh vực phụng vụ và trong lĩnh vực thánh kinh. Trong quá lâu, chúng ta đã nghĩ rằng các người cử hành và các người tham dự các buổi cử hành phụng vụ là các tín hữu ngay khi sinh ra đã là như thế. Trái lại, chúng ta đã phân tích tín hữu thành những người thực hành đạo và những người không thực hành đạo. Các tín hữu không thực hành đạo hiển nhiên là một điều nghịch nghĩa. nhưng sự phân chia đó đã cô động lại thành tình trạng sống và làm cho hoạt động rao giảng tin mừng bị chậm lại. Ngoài ra, nếu đúng thật như các nghiên cứu mới đây đã vén mở cho thấy, 86% tín hữu Công giáo Italia đã không bao giờ mở một cuốn sách kinh thánh trong suốt cuộc sống của mình, thì chúng ta đang ở năm Zero. Trong tông huấn Verbum Dei, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta làm quen với Thánh Kinh, đọc và cầu nguyện với Thánh Kinh. Về điểm này, chúng ta đang rất là chậm trễ trong việc xây dựng một tâm thức kinh thánh. Trong cuốn sách của Cha về Vị Thiên Chúa Không Được Biết Đến, Cha đã lấy lại một kiểu nói của Đức Thánh Cha Benedicto XVI và nhấn mạnh rằng chân lý không phải là một chiếm lợi phẩm. Cha Matteo giải thích thêm như sau. Trước hết, cần phải thừa nhận rằng trong lãnh vực của đức tin thì chân lý tự cống hiến cho sự tự do. Chân lý là một lời mời gọi, còn tin hay không tin là tùy sự tự do của mỗi người. Ngoài ra, cần phải nhấn mạnh rằng chân lý có một đặc thái tương tự và đa diện. Chân lý không là cùng một điều trên bình diện triết lý hay trên bình diện khoa học. Có nhiều cách khác nhau để bước vào tiếp cận với chân lý. Đức tin cần đến triết học, văn chương, khoa học và nghệ thuật. Con người của đức tin không chỉ lưu tâm tới cuộc sống, vì còn có nhiều vấn nạn khác vẫn còn rộng mở và cần phải được đối phó với các thái độ khác nhau. Đức tin phải trả lời cho câu hỏi liên quan tới sự cánh chung, tới các thực tại sâu hết, nơi sự hạn hẹp và sự vô tận đụng chạm tới nhau. Đó là điều mà thần học định nghĩa là cái đã hiện diện nhưng chưa tới, cái đã có nhưng chưa hoàn thành, cái đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc. Giả thuyết đặc tính tương tự của đức tin cho phép bước vào trong cuộc đối thoại với tha nhân, chứ không phải là giả bộ đối thoại. Chắc chắn là giới trẻ ngày nay muốn đối thoại với những người có điều gì nghiêm chỉnh liên quan tới cuộc sống để nói với họ. Người trẻ ngày nay không phải là một thế hệ thực tiễn, cũng không phải được định hướng bởi một ý thức hệ. Nhưng không thể nào đặt hàng rào ngăn cản họ, bởi vì họ đánh hơi ngay được những ai không có khả năng đưa ra các lý lẽ riêng cho các lập trường của mình. Trong thế giới đại học, trái lại, còn có một số kháng cự ý thức hệ nào đó, nhưng điều này không loại bỏ sự kiện có một thế hệ các giáo sư rộng mở cho diễn văn tôn giáo, đặc biệt các nghiên cứu về sự giòn mỏng của con người, sự lấn áp của kỹ thuật, sự toàn cầu hóa, sự kéo dài sự sống con người làm thành một lãnh vực. Trong đó, lời của Chúa Giêsu có thể vang vọng lên một cách sâu đậm. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự bàn về hiện tượng chống đối tôn giáo bằng cách nhạo báng đức tin thịnh hành trên thế giới hiện nay. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người nghiện ma túy ở Việt Nam được đối xử tử tế theo đúng luật pháp và tiêu chuẩn nhân quyền. Rằng lao động hay làm việc là phương cách giúp con nghiện tăng cường sức khỏe trong thời gian được cho uống thuốc cai nghiện. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, về đời sống của các trại viên được quản chế trong các trung tâm cai nghiện ma túy. Nhưng trong thực tế thì như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông báo hàng ngày của Tổ chức Giám sát Nhân quyền như sau. Việt Nam tra tấn kiện bức lao động trong trung tâm cai nghiện mà chúng tôi hầu đọc quý vị trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. chiều ngày 7 tháng 9 năm 2011, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ra một thông báo nhấn mạnh. Các công ty, nhà tài trợ cần gây sức ép với chính phủ Việt Nam để đóng cửa các trung tâm cai nghiện. Theo một phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mới công bố vào ngày 7 tháng 9 tại Việt Nam, những người bị cảnh sát bắt vì sử dụng ma túy bị quản chế không qua một quy trình tố tụng nào trong nhiều năm, bị ép buộc lao động với tiền công ít ỏi hoặc không được trả tiền, bị tra tấn và bạo hành thân thể. Những trung tâm quản chế người nghiện do nhà nước quản lý có chức năng chữa trị và cai nghiện ma túy thực ra chẳng mấy hơn gì các trại lao động cưỡng bức, nơi những người nghiện ma túy phải làm việc 6 ngày trong một tuần với các công việc như chế biến hạt điều, sản xuất hàng may mặc hay các hàng hóa khác. Bản báo cáo dài 121 trang với tiêu đề Quần đảo cai nghiện, lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác trong các trung tâm cai nghiện ma túy ở miền Nam Việt Nam đã ghi lại trải nghiệm của những người từng bị quản chế tại 14 trung tâm cai nghiện thuộc quản lý của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Từ chối lao động hoặc vi phạm nội quy của trung tâm sẽ bị kỷ luật, nhiều khi dưới hình thức tra tấn. Quỳnh Lưu, một cựu trại viên bị bắt quả tang khi đang tìm cách trốn khỏi trung tâm, tả lại hình phạt đối với mình như sau. Trước tiên, họ đánh vào hai chân để tôi không chạy được nữa. Sau đó, họ chích điện bằng dùi cui điện và nhốt tôi vào trong phòng kỷ luật suốt một tháng. Hàng chục ngàn người, nam có, nữ có, cả trẻ em nữa, đang bị giam giữ trái ý muốn trong các trung tâm cưỡng bức lao động do nhà nước quản lý ở Việt Nam. Ông Giám đốc Ban Y tế và Nhân quyền của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã phát biểu, đó không phải là điều trị cai nghiện, cần đóng cửa các trung tâm và trả tự do cho những người đó. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các khoản hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế cho các trung tâm và cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Việt Nam, cơ quan chủ quản các trung tâm này, có thể có tác dụng ngược vì tạo điều kiện cho chính phủ tiếp tục giam giữ những người nghiện bị nhiễm HIV. Theo luật pháp Việt Nam, những người bị quản chế nhiễm HIV có quyền được phóng thích nếu trung tâm cai nghiện không có đủ điều kiện chữa trị, chăm sóc sức khỏe thích hợp. Hệ thống các trung tâm cưỡng bức lao động đối với người nghiện ma túy có nguồn gốc từ các trại cải tạo lao động dành cho người nghiện ma túy và mại dâm được hình thành sau chiến thắng của miền Bắc Việt Nam vào năm 1975. Các trung tâm này nhận được sự ủng hộ chính trị được hâm nóng lại vào giữa thập niên 1990, trong một phong trào của chính quyền nhằm xóa bỏ những cái gọi là tệ nạn xã hội, trong đó có sử dụng ma túy. Cùng với quá trình hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam, hệ thống này được mở rộng thêm. Vào năm 2000, có 56 trung tâm như vậy trên toàn quốc. Tới đầu năm 2011, con số đó đã lên tới 123. Trại viên thường được quản chế trong các trung tâm sau khi bị công an bắt hoặc gia đình tự nguyện đưa vào. Có một số trường hợp, cá nhân người nghiện tình nguyện đăng ký với niềm tin là các trung tâm sẽ giúp cai nghiện ma túy hữu hiệu. Các cựu trại viên nói với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng, họ bị đưa vào trung tâm không qua một quy trình tư pháp chính thức để xét xử và không được tiếp xúc với luật sư hay thẩm phán nào hết. Họ nói họ không biết bất cứ phương thức nào để xin xem xét lại hoặc phúc thẩm quyết định quản chế của mình. Những trại viên tình nguyện đăng ký vào trung tâm cho biết họ không được tự ý ra khỏi trung tâm và thời gian quản chế họ bị tùy tiện gia hạn bởi các thay đổi của chính sách nhà nước hay quyết định của lãnh đạo trung tâm. Các trại viên kể rằng họ phải làm những công việc chân tay trong thời gian kéo dài như chế biến hạt điều, làm nông nghiệp, may quần áo và túi mua hàng, xây dựng và gia công các mặt hàng đồ gỗ, nhựa, mây tre. Kinh Môn, một cựu trại viên, đã kể với tổ chức theo dõi nhân quyền rằng, tôi bóc hạt điều trong 3 năm. Tôi phải làm 6 tiếng rưỡi đến 8 tiếng mỗi ngày để hoàn thành chỉ tiêu khoán. Tay tôi bị nhựa điều, ăn cháy da. Nhiều trại viên đã làm việc không công suốt trong nhiều năm. Những người khác được trả một phần nhỏ của mức lương tối thiểu và lãnh đạo trung tâm khấu trừ vào tiền ăn ở và cái gọi là quản lý phí vào tiền công của họ. Khi hết hạn quản chế, nhiều trại viên nói gia đình họ phải trả những khoản tiền mà ban quản lý trung tâm tuyên bố rằng trại viên còn nợ lại trung tâm. Cuối năm 1994, các nhà tài trợ đã hỗ trợ các trung tâm tăng cường năng lực, bao gồm tập huấn cho nhân viên trung tâm về các phương thức điều trị cai nghiện và hỗ trợ phòng chống và chữa trị HIV. Tỷ lệ các trại viên nhiễm HIV không rõ là bao nhiêu, nhưng theo các báo cáo khác nhau, dao động từ 15 đến 60%. Đa số các trung tâm đều không tiến hành điều trị kháng virus, thậm chí không có chăm sóc y tế cơ bản. Một số cựu trại viên đã cung cấp cho tổ chức theo dõi nhân quyền tên của các công ty được cho là có sản phẩm được sản xuất chế biến tại các trung tâm. Tuy nhiên, do thiếu minh bạch và không có danh mục công khai các công ty có hợp đồng với những trung tâm quản chế người nghiện của nhà nước, nên việc kiểm chứng quan hệ của các công ty với trung tâm rất khó khăn. Thường các trại viên không được biết về nhãn hiệu hay công ty sở hữu các mặt hàng họ đang làm. Tổ chức theo dõi nhân quyền thông báo đang tiến hành điều tra về các công ty có thể có hợp đồng với các trung tâm cai nghiện tập trung. Trong số các công ty sở hữu các loại hàng hóa mà một số trại viên nói họ buộc phải làm, có 2 công ty Việt Nam. Đó là công ty cổ phần Sơn Long, một công ty chế biến hạt điều, và công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Bồi, sản xuất hàng nhựa. Tổ chức theo dõi nhân quyền đã nhiều lần gửi văn bản đến cả 2 công ty để yêu cầu họ bình luận về thông tin này, nhưng không công ty nào hồi âm. Các thông tin trên báo chí Việt Nam trong một thập niên qua đã đưa tin đích danh về 2 công ty cổ phần Sơn Long và công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Bồi, hợp tác sản xuất một số sản phẩm với các trung tâm cai nghiện. Năm 2011, giám đốc của một trung tâm cai nghiện nói với một phóng viên nước ngoài rằng, công ty cổ phần Sơn Long giám sát việc chế biến hạt điều trong trung tâm của mình. Và tổ chức theo dõi nhân quyền đã tiếp xúc với người phóng viên này. Ông giám đốc Ban Y tế và Nhân quyền của tổ chức theo dõi nhân quyền đã nói, cưỡng bức lao động không phải là điều trị và trục lợi không phải là cai nghiện. Các nhà tài trợ phải nhận thấy rằng tăng cường năng lực cho các trung tâm này là duy trì sự bất công. Và các công ty phải đảm bảo rằng các nhà thầu và nhà cung cấp của mình không sử dụng sản phẩm từ các trung tâm này. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam đóng cửa vĩnh viễn các trung tâm này và tiến hành ngay một cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng về các hành vi tra tấn, ngược đãi, giam giữ tùy tiện và các hình thức lạm dụng khác trong các trung tâm cai nghiện của nước này. Chính phủ cũng cần công bố danh sách các công ty có hợp đồng sản xuất, chế biến sản phẩm với các trung tâm cai nghiện. các nhà tài trợ và các đơn vị thực thi của họ cần ra soát lại các khoản hỗ trợ cho các trung tâm cai nghiện và đảm bảo rằng không có nguồn quỹ nào được sử dụng vào các chương trình hay chính sách có sự vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền. Các công ty đang liên kết với các trung tâm cai nghiện ma túy của Việt Nam, kể cả thông qua các nhà thầu phụ, cần chấm dứt mối quan hệ đó ngay lập tức. Giám đốc Ban Y tế và Nhân quyền của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã phát biểu: những người nghiện ma túy ở Việt Nam cần được tiếp cận các chương trình chữa trị tự nguyện tại cộng đồng, nhưng thay vào đó, chính phủ lại nhốt họ lại. Các công ty tư nhân bóc lột sức lao động của họ và các nhà tài trợ quốc tế nhắm mắt trước những hành vi tra tấn và lạm dụng mà người nghiện phải chịu. Quý vị và các bạn thân mến, lời phát biểu của vị Giám đốc Ban Y tế và Nhân quyền của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay kính mời quý vị và các bạn chia sẻ những suy tư và nhận định của Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần về những nguy cơ của tuổi thơ. Đức cha Bùi Tuần đã chia sẻ như sau: tuổi thơ là tuổi đẹp. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã quả quyết: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Matthew chương 18 câu 3. Trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu nói ở đây là thứ tuổi ngây thơ sẵn sàng đón nhận nền giáo dục tốt để vươn tới trưởng thành. Thực tế cho thấy, loại trẻ nhỏ với tuổi thơ ngoan ngoãn lành mạnh như thế không xuất hiện đều khắp mọi nơi, mọi thời. Nghĩa là trẻ nhỏ với tuổi thơ vẫn thay đổi như bất cứ sự gì trên trái đất này. Có thể tốt đấy, nhưng rồi trở nên xấu đấy. Nhiều trẻ em không có tuổi thơ. Nhiều trẻ em đánh mất tuổi thơ. Kinh nghiệm đó thực là đắng cay. Trước tình hình này, các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Lo lắng đó của các cha mẹ cũng là lo âu của những người có trách nhiệm trong lĩnh vực giáo dục. Chia sẻ của tôi ở đây chỉ là một đóng góp rất nhỏ vào lĩnh vực bao la đó. Tôi sẽ nhắc tới một số nguy cơ đang đe dọa tàn phá tuổi thơ. Những nguy cơ này được gợi ý từ câu chuyện một đứa bé. Phúc âm theo Thánh Marco kể chuyện đứa bé này một cách tỉ mỉ. Xin xem Marco chương 9 câu 14 đến 29. Xin tóm lược thế này. Một ông bố đem đứa con mình đến Chúa Giêsu xin người cứu chữa. Ông thưa với Chúa là con ông từ nhỏ đã mắc bệnh với những triệu chứng sau đây. Thứ nhất, bị câm, mất khả năng diễn tả bằng lời nói. Thứ hai, hay nổi cơn với những thái độ bất thường. Và thứ ba, đôi lúc khùng điên tự mình làm khổ mình. Chúa Giêsu động lòng thương đã chữa lành đứa bé. Những triệu chứng trên đây có thể áp dụng cho những nguy cơ đang đe dọa tàn phá tuổi thơ. Trẻ còn nhỏ và trẻ đã lớn đều bị như nhau. Nguy cơ thứ nhất là sự tàn phá chức năng diễn tả. Đứa bé đưa đến cho Chúa Giêsu là đứa bé bị câm. Xin xem Marco chương 9 câu 17. Không nói được, đó là một tật bệnh làm hư chức năng diễn tả. Dùng lời nói để diễn tả, đó là một chức năng quan trọng trong đời sống xã hội. Mục đích là để hiệp thông, chia sẻ, góp phần, góp ý, thông tin, xây dựng bầu khí đạo đức, bầu khí trí thức, bầu khí văn hóa. Nói tắt là để phát triển cộng đồng và chính bản thân mình. Thế mà câm. Chức năng diễn tả còn bị hư bởi nhiều tật bệnh khác như nói bậy bạ, nói sai sự thực, nói có nội dung đúng nhưng với hình thức thiếu lịch sự. Những tật bệnh này cũng do giáo dục. Để góp phần xây dựng đạo đức, nếu diễn tả lại chỉ gieo rắc hận thù thì sẽ ra sao? Để góp phần phát triển trí thức, nếu giáo dục diễn tả lại trình bày những sự thực hàm hồ thì sẽ ra sao? Để gây dựng một nếp sống văn minh, nếu giáo dục diễn tả lại phổ biến những cách suy nghĩ lệch lạc và những khát vọng đê hèn, thì sẽ ra sao? Để chấn hưng một thế hệ đang xuống dốc về đạo đức, nếu giáo dục diễn tả lại quá nhấn mạnh đến những hình thức đạo đức bề ngoài mà thiếu nội tâm, thì kết quả sẽ ra sao? Hiện nay, các nguy cơ trong diễn tả đang phát sinh mạnh. Không những trên sách báo, truyền hình, truyền thanh, mà nhất là trong những quan hệ công khai và riêng tư. Nhiều trẻ còn nhỏ bị lây nhiễm. Nhiều trẻ đã lớn bị mắc sâu. Nguy cơ thứ hai là sự bùng nổ thái độ mất quân bình. Đứa bé kể trong phúc âm mắc chứng hay nổi cơn. Mỗi lần nổi cơn là nó có những thái độ không kềm chế được, như nghiến răng, sùi bọt mép, vật mình xuống đất, lăn lộn, la hét. Xin xem Marco chương 9 câu 18. Tất cả những cử chỉ đó chứng minh một sự mất quân bình. Tình trạng mất quân bình đó không sao kiểm soát nổi, không thể kềm chế được. Nó làm giảm sút nhân cách, nhân phẩm con người. Hiện nay, hiện tượng mất quân bình đang xuất hiện khắp nơi. Mất quân bình trong sinh lý, trong tâm lý, cả trong đạo đức. Tình cảm mất quân bình sinh nhiều chuyện rắc rối. Phán đoán mất quân bình càng sinh nhiều hiệu quả tai hại. Đạo đức mất quân bình có thể đi tới hoang tưởng và những điều mê tín. Xã hội với nhiều chuyển biến mau lẹ dễ làm cho nhiều người mắc bệnh mất quân bình. Người lớn còn bị, phương chi trẻ nhỏ. Nguy cơ thứ ba là khuynh hướng tự mình làm khổ mình. Đứa bé trong phúc âm nhiều lúc lao mình vào lửa, đâm đầu xuống sông. Xin xem Marco chương 9 câu 22. Nó tự tạo ra trong đầu cảnh khổ, rồi tự cho mình cách chấm dứt cảnh khổ bằng cách dìm mình vào cái chết khổ. Trong chừng mực nào đó, nó là con người dại. Trên đời không thiếu những người dại như thế. Xin đưa ra vài thí dụ. Có người luôn luôn nuôi mặc cảm mình bị khinh, bị chê, bị ngược đãi, bị đối xử bất công. Thực sự, đó là suy nghĩ chủ quan, chứ thực tế khách quan không đúng như vậy. Nhưng mặc cảm tự ti chủ quan vẫn ám ảnh. Con người mặc cảm đó tự làm khổ mình. Trường hợp người có mặc cảm tự tôn cũng giống như vậy. Cứ tưởng mình có tài, có đức, đáng được kính trọng. Nhưng thấy không được như ý muốn thì đâm ra bất mãn. Họ tự làm khổ mình. có người chạy theo dư luận, bám sát các mẫu thời trang, ngả nghiêng dưới bóng các ngôi sao. Họ làm nô lệ, buông trôi đời mình. Họ tự làm khổ mình. Có người tưởng mình dẫn thân cho một lý tưởng nào đó, rồi vì thế mà lơ là với những giá trị nhân bản, khiến họ thất bại trong những liên hệ giữa người với người. Họ tự làm khổ mình. Ba nguy cơ kể trên đây phát xuất từ đâu? Theo phúc âm, ông bố đã quả quyết đứa bé bị quỷ ám. Chúa Giêsu cũng xác nhận đứa bé bị quỷ nhập. Những nhận xét trên đây cho phép tôi nghĩ rằng, những nguy cơ hiện nay đang đe dọa tàn phá tuổi thơ cũng có phần nào do ma quỷ. Nói là phần nào do ma quỷ, nghĩa là có những phần do những nhân tố khác. Những tội ác trong giới trẻ hiện nay đang tố cáo những nhân tố đó. Cho dù thế nào, chúng ta cũng hãy bắt chước ông bố đứa bé. Ông đã cùng với con mình đến với Chúa Giêsu. Ông đã cầu nguyện thay cho con mình. Chúa Giêsu đã chữa con ông, đồng thời cũng đã chữa chính ông. Chúng ta nên nhớ rằng, khi đặt vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, chính là đặt vấn đề cho người lớn chúng ta, nhất là cho những ai mang trách nhiệm giáo dục kẻ khác. Riêng trong lĩnh vực đức tin, việc giáo dục hiện nay cần phải rất tỉnh thức. Bởi vì nền văn minh với những phát triển của nó ngày càng cung cấp cho sự tự do con người nhiều phương tiện để chọn sự lành hoặc chọn sự ác theo ý riêng mình. Những phương tiện ấy cũng đang lạm dụng để chống phá đức tin. Đức tin ở tuổi thơ đang bị thử thách. Hiện tượng mất đức tin ở tuổi trẻ không còn là hiếm hoi. Chính lúc này, chúng ta nên nhớ lại lời Thánh Gioan khuyên bảo. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần. Xin xem thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 2, câu 1. Chúng ta càng cần nhớ lại lời Chúa đã phán với Thánh Phaolô: ơn của ta đã đủ cho con. Xin xem thư thứ hai Côrintô, chương 12, câu 9. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần về những nguy cơ của tuổi thơ. Chuyên mục Một Góc Nhìn tuần này xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuốn trôi tôi đi tìm chi những lời lừa dối của đời, tôi đi tìm chi tình đời tựa như biển xanh, ngàn lời thề hứa trung thành tất cả chỉ như thoáng mây. Tôi đi tìm ngài, nhà ngài là nơi lâu thơm. Tôi đi tìm ngài, lời ngài chào dâng dư sâu. Tôi đi tìm ngài, tình ngài ngàn năm chẳng phai. Tôi đi tìm ngài, chỉ ngài là Chúa của tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ cần theo dõi báo đài thường xuyên, chúng ta sẽ thấy trong xã hội ngày nay ngày càng xảy ra nhiều những vụ án mạng và những đoạn kết bi thương khủng khiếp của những vụ ghen tương vô cớ của vợ hoặc chồng. Vậy ghen là gì mà nó khiến con người trở nên hung bạo và tàn nhẫn đến như thế? Trong từ điển tiếng Việt, định nghĩa ghen là sự khó chịu, bực dọc với người được hưởng cái gì đó hơn mình, có được cái mình muốn cho mình mà không có. Hoặc đó là cảm giác khó chịu, tức tối, thường để biểu lộ ra ngoài khi biết hoặc ngờ sự thiếu chung thủy của vợ, chồng hay người yêu. Quả thật, ghen tuông là một chủ đề làm hao tốn giấy mực của nhiều bác sĩ và các nhà tâm lý học, và cái ghen được chú ý nhiều nhất vẫn là cái ghen có dính dáng tới tình cảm lứa đôi, vợ chồng. Nhưng hôm nay, không xin lạm bàn về khía cạnh ghen tuông đôi lứa, mà chỉ nói tới cái ghen bình thường của tất cả chúng ta, nói một cách cụ thể, đó là ghen tị. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, ghen tị là sự kết nối giữa nỗi sợ và sự giận dữ. Nỗi sợ là khi bạn sợ mất một cái gì đó. Còn sự giận dữ là khi cái mà bạn muốn có lại thuộc về người khác. Thế thì không chỉ ghen trong tình yêu đôi lứa, mà ghen tị cũng bao gồm trong đó nỗi sợ hãi và sự giận dữ khi người khác hơn mình, hoặc khi cái mình muốn lại thuộc về kẻ khác. Vậy ghen tị bởi đâu mà ra? Và làm sao để mình không còn bị dày vò bởi những cảm xúc tiêu cực của sự sợ hãi và giận dữ bởi chính ý tưởng ghen tị gây ra? Có một tác giả đã có một bài viết với tựa đề "Đừng ghen tị để cuộc sống tươi đẹp hơn", được đăng trên một trang báo điện tử đã khuyên rằng nên tìm ra nguồn gốc của sự ghen tị. Nếu mình ghen vì người ta giàu có hơn mình, thì hãy bắt đầu lên kế hoạch để mình cũng kiếm cho được nhiều tiền. Nhưng ngộ nhỡ mình đã kiếm được tiền bằng với người mình đang ghen tị, nhưng nếu sau đó mình vẫn phát hiện ra còn khối người giàu có hơn sự giàu có hiện tại của mình, thì phải tính sao đây? Chẳng lẽ mình cứ phải tiếp tục loay hoay toan tính chỉ để kiếm tiền cho bằng với người khác? Vậy thì, để tránh sự ghen tị nung nấu mình, ta phải tìm cho đúng được căn nguyên của nó. Thiết nghĩ trong tâm hồn ta có sự ghen tị với người khác, đó là do sự nhìn nhận sai lầm về chính mình, về ý nghĩa đời mình, về giá trị đời mình, và cả về giá trị của người khác. Vậy, muốn thoát ra được nỗi dày vò mà ta đang phải chịu vì sự ghen tị của chính ta, ta phải chữa trị từ gốc, đó là thay đổi nhân sinh quan của ta, chứ không phải thay đổi hoàn cảnh. Bởi lẽ, nếu ta thay đổi hoàn cảnh cho đúng với ước vọng của ta lúc đó, để ta không còn phải ghen tị với kẻ này, người nọ, thì hãy tin rằng ta sẽ vẫn phải tiếp tục sợ hãi và tức giận, vì vẫn có gần 7 tỷ người còn lại trên hành tinh chắc chắn có thể hơn ta ở điểm này hoặc điểm khác. Vậy trước tiên, hãy xác tín một chân lý bất di bất dịch này rằng, giá trị của ta, nhân cách của ta, ý nghĩa cuộc đời ta không nằm trên những gì ta khoác bên ngoài mình, hoặc những gì ta đang chiếm hữu, những gì mà ta có hơn hay kém cạnh với người khác, hay là những gì người khác nghĩ về ta. Nhưng giá trị của ta nằm ở trong con người ta, nằm ở những gì ta đã sống, đã cống hiến, đã yêu thương và phục vụ đồng loại. Những sở hữu đắt tiền kia có thể mang lại một ánh nhìn ngưỡng mộ, một cái chặt lưỡi của một số người, nhưng đó không phải là giá trị đích thực của ta. Vâng, hãy để người khác là người khác và ta là chính ta. Không ngây ngô đi so sánh với kẻ khác và đem lòng ghen tị. Lạy Chúa, đã rất nhiều lúc chúng con chạnh lòng vì nhận thấy mình thua kém điều này, điều khác nơi anh em con và đã đem lòng ghen tị, hiềm khích. Đó là điều dại dột mà chúng con đã phạm phải, và chính điều đó đã khiến cuộc sống chúng con trở nên nặng nề và bất hạnh. Xin cho chúng con khám phá ra giá trị mà Chúa đã ban riêng cho chúng con, để chúng con hạnh phúc với tất cả những gì chúng con có, và xin cho chúng con cũng biết tận dụng tất cả những gì Chúa ban để tôn vinh Chúa và yêu thương anh em đồng loại. Amen.
Tôi không còn chi nếu ngày lìa xa bỏ tôi. Tôi không còn chi nếu ngày đã chẳng gọi mời. Tôi không còn chi tình ngày ngày nào lạnh xa. Một lần ngày không thứ tha, cuộc đời tựa như chiếc lá. Tôi không còn chi nếu ngày vội quay mặt đi. Tôi không còn chi nếu ngài đuổi xua thật rồi. Tôi không còn chi ngàn lần khổ đau gánh vai, sầu buồn từng bước theo hoài nếu ngài lìa xa bỏ tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo cho kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.